Kính thưa Hội Thánh, kể từ tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa từng câu một và chúng ta sẽ bắt đầu học về sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Nhưng mà tuần này thì chúng ta sẽ học về Luca đoạn 19 từ câu 12 đến câu 27 với cái đề tài là ngụ ngôn về các nén bạc. Bởi vì so với hai tuần lễ vừa qua, khi chúng ta học về cái thời điểm của lễ vượt qua, thời điểm của lễ ngũ tuần, và qua đó chúng ta biết được cái thời điểm của cái ngày Chúa chết, cái ngày Chúa phục sinh. Rồi tuần kế tiếp thì chúng ta lại học đến cái sự kiện lời của Chúa được tiên tri ở trong Ô-sê đoạn 6 từ câu 1 đến câu 2, khiến cho chúng ta thấy rằng rất có thể cái thời gian mà Chúa để cho dân Do Thái tan lạc và Ngài xoay qua để mà ban sự cứu rỗi cho dân ngoại là tròn đúng 2.000 năm. Và nếu thật sự là như vậy, thì chúng ta chỉ còn không đầy 3 năm nữa là kết thúc cái thời điểm mà Chúa dành cho Hội Thánh. Vì thế, chúng ta cũng cần học biết về cái bổn phận của chúng ta trong những ngày còn lại này qua lời dạy của Chúa về ngụ ngôn về các nén bạc. Như quý anh bạn chị em đã biết, Thánh Kinh Tân Ước đã ghi lại hai ngụ ngôn của Đức Chúa Giêsu Christ về việc chủ giao tài sản của mình vào trong tay các tôi tớ để họ làm lợi ra cho chủ. Ngụ ngôn thứ nhất thì được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, từ câu 15 đến câu 30, và được biết đến với cái tựa đề là ngụ ngôn về các tài lần. Ngụ ngôn thứ nhì thì được chép ở trong Luca đoạn 19 từ câu 12 đến câu 27 và được biết đến với tựa đề ngụ ngôn về các nén bạc. Trong khi ngụ ngôn về các ta lân được chép ở trong sách Ma-thi-ơ được áp dụng cho con dân Chúa trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, thì ngụ ngôn về các nén bạc được áp dụng cho cả Hội Thánh. Và chúng ta đã học ngụ ngôn về các ta lân ở trong loạt bài giảng chú giải sách Ma-thi-ơ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học ngụ ngôn về các nén bạc, và đây là bài học rất là thích hợp cho chúng ta trong thời điểm này. Nếu thật sự cái thời điểm Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, có thể bất kỳ lúc nào kể từ ngày hôm nay nhưng mà không kéo dài đến 3 năm, thì sự dạy dỗ của lời Chúa trong cái ngụ ngôn về các nén bạc rất là quan trọng đối với chúng ta. Vì nó sẽ giúp cho chúng ta biết phải sống như thế nào trong những giờ phút cuối cùng này. Trước hết thì tôi xin đọc Luca đoạn 19 từ câu 12 đến câu 27. Vậy, Ngài phán có một người thuộc quý tộc đi đến phương xa để nhận chức làm vua rồi trở về. Trước khi đi, ông gọi 10 người tôi tớ của mình, giao cho họ 10 nén bạc và bảo họ hãy làm ăn cho đến khi ta trở về. Nhưng có những người dân của ông ghét ông, sai một sứ giả theo sau ông, để nói, chúng tôi không muốn người này cai trị trên chúng tôi. Sau khi ông đã chịu phong chức làm vua và trở về, thì ông gọi các tôi tớ mà ông đã giao bạc đến, để ông biết mỗi người làm ăn thu lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất thưa, lạy Chúa, nén bạc của Ngài xin lợi được 10 nén. Ông nói với người ấy, hỡi tôi tớ ngay lành, được lắm. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ nhì đến, thưa, lạy Chúa, nén bạc của Ngài xin lợi được 5 nén. Ông cũng nói với người ấy, ngươi cũng được cai trị 5 thành. Người khác đến, thưa, lạy Chúa, đây này, nén bạc của Ngài tôi đã gói giữ trong khăn. Bởi tôi sợ Ngài, vì Ngài là người nghiêm khắc, lấy trong nơi Ngài không để và gặt trong chỗ Ngài không gieo. Ông nói với người ấy, hỡi tôi tớ gian ác, bởi lời ra từ chính miệng của ngươi mà ta phán xét ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong chỗ ta không để và gặt trong chỗ ta không gieo. Vậy, cớ sao ngươi không giao bạc của ta cho hàng bạc, để khi ta về, ta sẽ lấy lại vốn và lời. Ông nói với các người đứng gần đó, hãy lấy nén bạc khỏi nó và cho người có 10 nén. Họ thưa với ông, lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói với các ngươi rằng, ai có thì sẽ cho thêm, những ai không có thì sẽ cất luôn điều nó đã có. Còn những kẻ ghét ta, không muốn ta cai trị trên chúng, hãy đem chúng đến đây và giết đi trước ta. Và thưa Hội Thánh, cái bối cảnh khi Đức Chúa Giêsu phán dạy những lời này, phán dạy ngụ ngôn về các nén bạc mà chúng ta đang học ở đây, là Ngài đang trên đường đi đến thành Jerusalem. Có lẽ là Ngài từ bờ sông Giô-đanh và Ngài đi về thành Jerusalem để chuẩn bị cho sự chết của Ngài. Và trên đường đi Ngài đã ghé lại thành Jericho. Tại thành Jericho thì Đức Chúa Giêsu Christ đã vào ở trọ trong nhà của một người thu thuế tên là Sa-chê. Và chúng ta nên nhớ điều này. Vào thời bấy giờ, cái nghề làm thu thuế là một cái nghề mà bị dân Do Thái rất là căm ghét. Bởi vì những người đó là những người Do Thái mà lại phục vụ cho đế quốc La Mã trong việc bóc lột chính dân tộc của mình. Và tất cả những người thu thuế thường là những người tội lỗi xấu xa. Họ có nếp sống rất là tội lỗi và việc làm của họ rất là gian ác. Bởi vì họ tìm đủ mọi cách để thu vượt trội hơn là cái số luật định. Vì thế họ bóc lột chính dân sự của họ để cung ứng cho kẻ thù của dân sự. Và họ cũng bóc lột chính dân sự của họ để làm giàu cho bản thân của họ. Và họ luôn luôn đối xử một cách rất là khắt khe, gian ác. Họ có thể bắt bỏ tù, họ có thể đánh đòn, họ có thể tịch thu tài sản, họ có thể bán người làm nô lệ để thu lấy cái tiền thuế mà họ quy định rằng những người đó phải nộp. Là người Việt Nam, chúng ta có cái danh từ để gọi những người phản bội quê hương, phản bội dân tộc là Việt gian, tức là người Việt nhưng mà gian ác, chống nghịch lại tổ quốc, chống nghịch lại dân tộc. Thì đối với những người Do Thái, những người thu thuế và thời bấy giờ là những người Do Thái gian. Họ căm ghét những người đó còn hơn là họ căm ghét những người lính La Mã. Mà Sa-chê lại là người đứng đầu của những người thu thuế. Nhưng mà Sa-chê có cái tấm lòng khao khát đến với Chúa. Có lẽ trong cuộc đời của ông đã có nhiều lần được nghe người ta nói đến những lời giảng dạy của Chúa, hoặc là những sự Chúa làm ra, những phép lạ Chúa làm ra. Và giờ đây khi Chúa đến thành phố của ông, thì ông đã tìm cách để mà tiếp cận Chúa, đến gần Chúa. Cho nên khi nghe tin Chúa đã vào thành và đang đi trên đường phố, thì ông lật đật chạy đến để tìm cách đến gần Chúa. Nhưng mà vì ông vừa lùn vừa nhỏ con, và ông không thể nào chen lại đám đông, cho nên ông đã chạy trước một đoạn. Trên chặng đường Chúa đi đó, ông biết Chúa sẽ đi ngang qua cái đoạn đường đó, thì ông chạy trước đến một đoạn, ông trèo lên một cây sung. Và từ đó, ông có thể nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng. Điều bất ngờ cho ông là khi Chúa đến dưới cái gốc sung, chỗ mà ông đang ngồi trên nhánh sung đó, thì Chúa đã ngước lên và gọi ông. Chúa gọi ông hãy mau xuống, bởi vì ngày hôm nay Chúa sẽ vào trong nhà của ông. Và ông đã vui mừng, trèo xuống, đón Chúa vào nhà của ông, khiến cho những người dân đi theo Chúa đó lên tiếng trách móc Chúa, vì cho rằng Chúa đã vào nhà của một người tội lỗi kinh khiếp như vậy là không đáng. Nhưng mà lời phán của Chúa để cho thấy rằng Chúa là đấng đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và như vậy, cái bối cảnh đó cho chúng ta thấy rằng những gì mà Chúa sẽ phán tiếp theo sau đó, để cho chúng ta thấy rằng từ một cái địa vị, một cái thân phận không ra gì, chúng ta đã được Chúa cứu, chúng ta đã được Chúa chuộc về, chúng ta được Chúa dựng nên mới, thì chúng ta phải làm thế nào đó để cho xứng đáng với cái sự ban cho của Chúa. Và cũng chính trong câu chuyện này thì Sa-chê đã thưa với Chúa rằng ông sẵn sàng để mà dâng hiến nửa gia tài của ông, cứu giúp những người nghèo. Và nếu ông đã chiếm đoạt tài sản của ai một cách bất chính, thì ông sẽ bồi thường gấp 4 lần. Đây là cái điều chứng tỏ cho chúng ta thấy thế nào là một người thật lòng, ăn năn tội, tin nhận Chúa, một người đã được dựng nên mới, một người sống theo cái tiêu chuẩn thánh khiết mà Chúa đặt để trong lòng của họ. Thay đổi ngay lập tức và thật lòng và không còn coi những cái gì mà mình đã tìm kiếm trước kia là mục đích của đời sống nữa, mà giờ đây mục đích của đời sống chỉ là sống đẹp lòng Chúa và yêu thương người khác. Như vậy chúng ta thấy cái ngụ ngôn mà chúng ta đang học ngày hôm nay được kể ra trong cái bối cảnh đó là để cho chúng ta biết rằng dù vương quốc của Chúa chưa đến ở trong trần gian này một cách cụ thể, nó chỉ đến trong lòng những ai tin nhận Chúa. Nhưng mà những ai đi theo Ngài, tin nhận Ngài, thì Chúa ngự trị trong lòng của họ, Chúa cai trị họ và Chúa giao phó công việc cho họ để họ làm lợi ra cho Chúa. Và nếu có ai không trung tín hầu việc Ngài, thì người ấy sẽ bị hình phạt. Còn những ai ghét Ngài, chống đối Ngài, cũng sẽ bị hình phạt. Có nhiều người hiểu lầm rằng chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là đủ. Nhưng đó chỉ là cái điều kiện để được cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Được cứu rỗi chỉ là bước đầu hướng về vương quốc trời. Các bước kế tiếp là phải tiếp tục sống thánh khiết và trung tín phục vụ Chúa. Sau khi được cứu thì một người phải luôn nhờ cậy năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng mọi cám dỗ, không trở lại sống trong tội. Nếu lỡ vì thiếu hiểu biết hay là vì yếu đuối mà phạm tội, thì phải lập tức ăn năn và xưng tội trước Chúa. Điều quan trọng là trung tín hầu vì Chúa, làm lợi những gì Chúa đã giao phó vào trong tay của mình, tức là hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời đối với mình khi tạo dựng nên mình và cứu chuộc mình. Chúng ta nhìn ra chung quanh chúng ta và thấy rằng mỗi một loài thọ tạo đều có công việc Đức Chúa Trời giao phó cho, và tất cả chúng đều lo làm thành bổn phận của chúng. Từ những vật không có sự sống như là mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, cho đến những loài có sự sống thấp kém hơn chúng ta như các loài cây cỏ, côn trùng, thú vật. Vì thế, ngoại trừ những người không tin Chúa, không muốn Chúa cai trị họ, thì chắc chắn là mỗi một con dân Chúa đều được Chúa giao cho bổn phận, trách nhiệm, làm lợi những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt thời gian chúng ta sống giữa thế gian, chờ ngày Chúa trở lại. Nói đến cái sự những loài vô tri vô giác mà cũng biết lo làm tròn bổn phận của chúng, tôi nhớ đến hơn 20 năm trước, có một lần tôi bị trầm cảm và tôi chán đời, tôi muốn tự tử. Đó là lúc tôi đã vẫn còn sinh hoạt trong hội thánh, nhưng mà sống ở trong tội lỗi, cho nên bị trầm cảm nặng và đã có lúc tôi muốn tự tử. Hôm đó tôi đang ngồi ở ngoài mái hiên trước nhà. Tôi nhìn xuống dưới sân nhà thì thấy đêm qua trời mưa lớn và sáng nay thì những giọt sương sớm vẫn còn đọng ở trên những cái lá cỏ. Và bên hông nhà đó có một cái đường bánh xe của những người ở trong nhà chạy cán lên cái viền cỏ, làm cho những cây cỏ ở nơi đó bị bánh xe đè dập xuống dưới sình lầy. Nhưng mà buổi sáng hôm đó tôi lại nhìn thấy những cái cọng cỏ non xanh đó, dù đã bị vùi dập như thế, nhưng mà chúng vẫn cố gắng ngoi mình lên và đón lấy cái ánh nắng mới của một ngày. Chính trong giây phút đó, tôi nhận được cái bài học đó là dù là những vật vô tri vô giác như vậy, những cọng cỏ sống nay chết mai như vậy, bị vùi dập như vậy, nhưng mà chúng vẫn cố gắng ngoi lên để làm tròn cái thiên chức mà Chúa đã giao phó cho chúng nó. Và điều đó đập vào trong tâm trí của tôi một cái lẽ thật, đó là Chúa có một cái mục đích cho đời sống của tôi. Vậy thì tại sao tôi lại muốn hủy đi cái mạng sống mà Chúa đã ban cho mình. Thật sự, khi chúng ta bình tâm để mà xem xét mọi việc, chúng ta biết rằng từ một cái cọng cỏ nhỏ bé như vậy cũng đã được Chúa làm ra với một cái mục đích nhất định. Huống hồ gì chúng ta là những người đã được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Được Chúa tìm đủ mọi cách để đem chúng ta ra khỏi cái sự yếu đuối tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được làm con của Ngài, để chúng ta được đồng trị với Ngài, để chúng ta được cùng sống đời đời hạnh phúc ở trong vương quốc của Ngài. Chắc chắn Ngài có cái mục đích tốt lành cho chúng ta. Hãy sống theo cái mục đích mà Chúa đã đặt để cho chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ điều này. Ngoại trừ những người không tin Chúa, không muốn cho Chúa cai trị họ, thì chắc chắn là mỗi con dân Chúa đều được Chúa giao cho cái bổn phận, cái trách nhiệm làm lợi những gì Chúa đã ban cho mỗi người trong suốt thời gian mà chúng ta sống giữa thế gian chờ ngày Chúa trở lại. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa từng câu một trong ngụ ngôn về các nén bạc. Chúng ta bắt đầu với câu 12. Vậy Ngài phán, có một người thuộc quý tộc đi đến phương xa để nhận chức làm vua rồi trở về. Người thuộc quý tộc tiêu biểu cho Đức Chúa Giêsu Christ là đấng có bản thể Thiên Chúa. Ngài vốn là Thiên Chúa. Ngài đã vào trong thiên đàng với cái thân xác loài người phục sinh của Ngài. Một ngày kia, Ngài sẽ trở lại thế gian với danh hiệu vua của các vua và chúa của các chúa để thiết lập và cai trị vương quốc trời trên đất. Câu thứ 13. Trước khi đi, ông gọi 10 người tôi tớ của mình, giao cho họ 10 nén bạc và bảo họ, hãy làm ăn cho đến khi ta trở về. Từ ngữ nén bạc ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một danh từ để chỉ về một khối bạc có cái giá trị bằng 100 đồng tiền Hy Lạp, tương đương với tiền lương 100 ngày của một người lính hay là một người thợ khéo ở trong thời của Đức Chúa Giêsu. Nếu so sánh với ngày hôm nay thì nó có thể tương đương khoảng 10.000 đô la cho cái người đang sống ở tại Mỹ. Từ ngữ làm ăn ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là việc mua bán hay là việc cho vay của ngân hàng. Và đây là một cái từ ngữ rất là đặc biệt được áp dụng ở trong cái trường hợp này. Vì nó vừa nói đến cái việc mua bán mà nó cũng vừa nói đến cái việc cho vay của ngân hàng. Để nói đến cái sự chủ động trong việc làm ăn hay là thụ động ở trong việc làm ăn sinh lời. Khi chúng ta đưa tiền vào ngân hàng để lấy lời thì đó là cái việc thụ động. Còn khi chúng ta đứng ra để tự mua bán lấy thì đó là cái việc chủ động. Chúng ta có thể chủ động để làm lời mà chúng ta có thể thụ động để làm lời. Con số 10 tiêu biểu cho sự trọn vẹn về số lượng và chất lượng. 10 người tôi tớ tiêu biểu cho tất cả con dân Chúa trong hội thánh. 10 nén bạc tiêu biểu cho tất cả vốn liếng Chúa giao cho hội thánh và chia đều cho mỗi người trước khi Ngài thăng thiên. Mệnh lệnh, hãy làm ăn cho đến khi ta trở về, có nghĩa là hội thánh phải làm lợi những gì Chúa đã giao vào trong tay của hội thánh cho đến khi Chúa đến. Đối với mỗi cá nhân trong hội thánh, đó là trung tín làm lợi cho nhà Chúa cho đến khi ra khỏi cuộc đời này. Câu thứ 14. Nhưng có những người dân của ông ghét ông, sai một sứ giả theo sau ông, để nói, chúng tôi không muốn người này cai trị trên chúng tôi. Những người dân ghét nhà quý tộc là những người trong thế gian ghét Đức Chúa Giêsu Christ. Họ thuộc về Ngài vì Ngài là đấng tạo dựng nên họ. Nhưng họ tôn thờ các thần linh ở trong các tôn giáo, hoặc là họ tôn thờ các chủ nghĩa, triết lý thay vì tôn thờ Ngài. Sứ giả của những kẻ ghét Đức Chúa Giêsu Christ là những kẻ cầm đầu các tôn giáo, cầm đầu các chủ nghĩa và các triết học ở trong thế gian. Câu thứ 15. Sau khi ông đã chịu phong chức làm vua và trở về, thì ông gọi các tôi tớ mà ông đã giao bạc đến để ông biết mỗi người làm ăn thu lợi được bao nhiêu. Khi thời điểm Đấng Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, chuẩn bị thiết lập vương quốc trời, thì Ngài sẽ phán xét việc làm của mỗi con dân Chúa ở trong hội thánh, để xem mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu từ sự ban cho của Ngài. Câu thứ 16. Người thứ nhất thưa, lạy Chúa, nén bạc của Ngài xin lợi được 10 nén. Câu thứ 17. Ông nói với người ấy, hỡi tôi tớ ngay lành, được lắm. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người tôi tớ thứ nhất ở đây tiêu biểu cho những người hết lòng sống cho Chúa. Suốt thời gian chờ đợi Chúa trở lại, họ đã làm lợi một cách trọn vẹn cho Chúa từ số vốn đã được Chúa ban cho. Chúng ta hãy chú ý đến cái chi tiết. 10 nén bạc được ban cho 10 người, nghĩa là mỗi người được một nén. Từ một nén bạc làm lợi ra 10 nén là cái sự thành công trọn vẹn và tuyệt đối ở trong sự làm ăn. Những người hết lòng sống cho Chúa đã làm lợi một cách trọn vẹn cho Chúa, thì sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với công khó của họ. Họ sẽ hoàn toàn đồng trị với Đức Chúa Giêsu Christ trong vương quốc trời. Họ được Chúa ban cho danh hiệu là tôi tớ ngay lành. Suốt cả đời sống trung tín của chúng ta trong Chúa được gọi là việc nhỏ khi so sánh với quyền đồng trị cùng Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vương quốc trời. Cho dù chúng ta chịu khó, chịu khổ đến đâu, thậm chí chịu chết để làm lợi cho Chúa từ những gì Chúa đã ban cho chúng ta, thì tất cả cũng chỉ là việc nhỏ. Tất cả chỉ là bài tập để rèn luyện và chuẩn bị chúng ta cho sự sống đời đời ở trong vương quốc trời. Vài năm hay là vài chục năm trong cuộc đời này chỉ là nhỏ so với sự đời đời ở trong vương quốc trời. Câu thứ 18. Người thứ nhì đến, thưa, lạy Chúa, nén bạc của Ngài xin lợi được 5 nén. Ông cũng nói với người ấy, ngươi cũng được cai trị 5 thành. Chúng ta thấy kết quả việc làm ăn của người tôi tớ thứ nhì cũng được chủ chấp nhận và ban thưởng, nhưng mà không có lời khen. Người tôi tớ thứ nhì tiêu biểu cho những người chưa hết lòng sống cho Chúa. Dù họ có làm lợi cho Chúa, nhưng kết quả không trọn vẹn như đáng phải có. Và lý do là họ không hoàn toàn sống cho Chúa. Họ vẫn còn có những lúc sống cho bản thân. Chúng ta hãy hình tưởng như thế này. Người tôi tớ thứ nhất và thứ nhì đều nhận cùng số vốn như nhau và cùng mở cửa hàng buôn bán như nhau. Trong khi người thứ nhất mở cửa hàng từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thì người thứ nhì chỉ mở cửa hàng từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Còn từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều, thì người tôi tớ thứ nhì dành thời gian để vui chơi với bạn bè. Như vậy, đương nhiên người tôi tớ thứ nhất sẽ thu lợi nhiều hơn là người tôi tớ thứ nhì. Chúng ta vẫn biết rằng ở trong thế gian, không hẳn là cùng một số vốn, cùng một ngành nghề, cùng một địa điểm hành nghề, cùng một quyết tâm làm ăn, cùng cái thời gian khó nhọc làm ăn, thì sẽ cùng thu lợi giống nhau. Bởi vì việc thu lợi trong khi làm ăn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác. Nhưng trong đời sống thuộc linh, thu lợi cho Chúa nhiều hay ít chỉ hoàn toàn dựa vào tấm lòng của chúng ta đối với Chúa và số thời gian mà chúng ta dành để học việc Chúa trong sự dẫn dắt của Chúa. Câu thứ 20. Người khác đến, thưa, lạy Chúa, đây này, nén bạc của Ngài tôi đã gói giữ trong khăn. Câu 21. Bởi tôi sợ Ngài, vì Ngài là người nghiêm khắc, lấy trong nơi Ngài không để và gặt trong chỗ Ngài không gieo. Người tôi tớ cất giữ nén bạc, không đem ra làm ăn, thì tiêu biểu cho những người chỉ lo sống cho mình mà không hầu việc Chúa. Họ là những người ăn năn tội, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, được bắt tem vào trong hội thánh của Ngài, được chia phần trong sự ban cho của Chúa để phục vụ Ngài, nhưng họ đã chọn không phục vụ Ngài. Câu nói bởi tôi sợ Ngài vì Ngài là người nghiêm khắc, lấy trong nơi Ngài không để và gặt trong chỗ Ngài không gieo, cho thấy những người này tin Chúa nhưng không học biết về Chúa. Họ không đọc và suy ngẫm Thánh Kinh để biết rằng Chúa là đấng yêu thương, thánh khiết và công chính, nhưng Ngài cũng không hoang phí năng lực của Ngài. Họ không biết rằng dù Chúa có thể làm phép lạ hóa ra nhiều bánh và cá cho nhiều ngàn người ăn, nhưng Ngài không hoang phí những thức ăn còn dư. Ngài bảo các môn đồ của Ngài phải thu thập lại những thức ăn còn dư. Từ ngữ nghiêm khắc ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là cứng rắn, không biết cảm thông cho người khác, khó mà làm cho vừa lòng. Đây chỉ là cái lời vu khống của người tôi tớ bất trung. Chúng ta có thể hình dung ra rằng anh ta cùng nhận lấy vốn liếng chủ giao như những người tôi tớ khác, Trong khi những người tôi tớ khác lo bận rộn làm ăn mua bán để sinh lợi cho chủ, thì anh ta cứ lo vui sống cuộc sống của mình, không quan tâm đến công việc của chủ. Đến khi chủ trở về một cách bất ngờ, thì anh ta vội vàng đem nén bạc của chủ giao cho ra, rồi nói dối chủ mà lại tìm cách đổ cái trách nhiệm cho chủ, vu khống cho chủ là người khó khăn, cứng rắn, không biết cảm thông, và vu khống cho chủ là người rất là hà tiện, keo kiệt. Bởi vì cái thành ngữ lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo, có nghĩa là nhặt đồ người khác bỏ quên hay là đánh rơi, thu hoạch thổ sản nơi các vùng đất hoang. Thành ngữ này đã được dùng với cái ý nghĩa là người chủ có cái tính hà tiện, keo kiệt, chứ không phải là người chủ có cái tính tiết kiệm. Bởi vì trước đó anh ta đã gọi chủ là người nghiêm khắc. Có nhiều người cho rằng Chúa là đấng quá nghiêm khắc và họ không thể nào sống theo các tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Tuy nhiên, chính Chúa là đấng ban cho họ năng lực và các vũ khí thuộc linh để họ có thể sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Họ không thắng được cám dỗ là vì họ vẫn còn ưa thích tội lỗi, hoặc là họ không biết tận dụng năng lực và các vũ khí Chúa ban để thắng tội lỗi. Những người nào không thật lòng sống cho Chúa, không sốt sắng tìm kiếm lẽ thật trong lời Chúa, thì họ sẽ không thể nào làm lợi cho Chúa trong suốt cuộc đời đi theo Chúa của họ. Câu thứ 22. Ông nói với người ấy, hỡi tôi tớ gian ác, bởi lời ra từ chính miệng của ngươi mà ta phán xét ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong chỗ ta không để và gặt trong chỗ ta không gieo. Vậy, có sao ngươi không giao bạc của ta cho hàng bạc, để khi ta về, ta sẽ lấy lại vốn và lời. Dĩ nhiên khi người chủ nói như vậy, không phải ông ta nhận rằng người tôi tớ của mình đã nói đúng, mà ông ta chỉ đặt ra cái trường hợp giả sử như những điều mà người tôi tớ của ông nói là đúng, thì tại sao người ấy không biết sợ để mà lo làm lợi cho cái số vốn mà chủ đã giao cho người ấy. Vì thế qua cái câu nói của người chủ cho chúng ta thấy, người tôi tớ chẳng qua chỉ là ngụy biện mà thôi và vu khống cho chủ. Ở trong hội thánh, cho dù một người có nhận định sai về Chúa, cho rằng Chúa quá nghiêm khắc, thì người ấy lại càng phải hết lòng sống theo lời của Chúa, làm lợi cho Chúa càng hơn, để tránh bị hình phạt, chứ sao lại bất tuân mệnh lệnh của Chúa. Đã biết là Chúa quá nghiêm khắc hay là đã cho rằng Chúa quá nghiêm khắc thì sao không răn rắc vâng theo những điều luật của Chúa, những lời phán dạy của Chúa. Thật ra, chỉ cần một người có lòng hầu việc Chúa, thì người ấy sẽ tìm thấy cơ hội để hầu việc Ngài. Ít nhất là một người phải làm tròn bổn phận với các anh chị em trong hội thánh, để các anh chị em trong hội thánh có thể đạt được nhiều kết quả trong sự hầu việc Chúa của họ, mà mình cũng được dự phần. Cách thức mà một người không trực tiếp đi ra để rao giảng tin lành, nhưng mà yểm trợ cho anh chị em của mình giảng tin lành, chẳng khác gì như là một người đầu tư vốn liếng vào trong ngân hàng vậy. Họ không trực tiếp làm ra lợi, nhưng mà họ đã dự phần trong cái sự những người khác làm ra lợi. Và vì thế họ cũng được dự phần trong cái sự lợi đó. Bổn phận của con dân Chúa là đối với nhau, phải yêu thương nhau, chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau, khích lệ nhau, cáo trách nhau, khuyên bảo nhau và cầu thay cho nhau. Nếu một người chỉ làm tròn cái bổn phận của con dân Chúa đối với nhau, thì họ cũng đã làm lợi vốn liếng mà Chúa đã giao cho họ, tức là làm lợi ra cái cuộc sống mới, cái đời sống mới mà Chúa đã ban cho họ. Người không vâng theo mệnh lệnh của Chúa sẽ bị gọi là tôi tớ gian ác, khác với cái danh hiệu chủ gọi người tôi tớ thứ nhất là tôi tớ ngay lành. Mặc dù ở trong ngụ ngôn mà chúng ta đang học ở đây không có nói đến việc người tôi tớ gian ác bị quăng vào nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, như trường hợp của người tôi tớ ở trong ngụ ngôn về các ta lân, được chép ở trong Ma-thơ đoạn 25 từ câu 15 đến câu 30. Nhưng chắc chắn là số phận của hai người không khác nhau. Trong thực tế, Thánh Kinh cho chúng ta biết số phận của những tôi tớ bất trung đều sẽ giống nhau, là cùng chung với những kẻ giả hình, như Ma-thơ đoạn 24 câu 51 đã cho biết. Họ sẽ bị ném vào trong nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, và nơi ấy chính là hỏa ngục, như Ma-thơ đoạn 13 câu 42 Và Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 50 đã xác định như vậy. Câu 24. Ông nói với các người đứng gần đó, hãy lấy nén bạc khỏi nó và cho người có 10 nén. Cái sự ban cho đã được định sẵn cho những tôi tớ bất trung sẽ được thu lại và ban cho những tôi tớ trung tín. Câu thứ 25. Họ thưa với ông, lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Câu thứ 26. Ta nói với các ngươi rằng, ai có thì sẽ cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ cất luôn điều nó đã có. Những người có tấm lòng yêu kính, vâng phục Chúa, thể hiện qua sự hết sức trung tín hầu vì Chúa, thì sẽ được ban cho thêm càng hơn về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Những người không có tấm lòng yêu kính, vâng phục Chúa, thể hiện qua sự họ không có trung tín hầu vì Chúa, thì họ sẽ bị cất hết những gì đã được ban cho họ. Câu thứ 27. Còn những kẻ ghét ta, không muốn ta cai trị trên chúng, hãy đem chúng đến đây và giết đi trước ta. Những ai trong thế gian không tin nhận Chúa sẽ bị hình phạt, không được dự phần làm công dân của vương quốc trời. Và đây là cái điều sẽ xảy ra vào cuối kỳ đại nạn. Trong thực tế, suốt trong 7 năm đại nạn đó, thì tất cả những người không tin Chúa đều sẽ bị chết hết. Cuối 7 năm đại nạn chỉ còn có những người tin nhận Chúa mà thôi. Và cuối của 7 năm đại nạn đó, thì Chúa lại phán xét những người tin nhận Chúa. Bởi vì trong số những người tin nhận Chúa còn sống vào cuối 7 năm đại nạn đó, thì lại có những người thật lòng tin nhận Chúa sống theo lời của Ngài. Có những người tin nhận Chúa nhưng mà không sống theo lời của Chúa. Vì thế, Chúa vẫn để cho họ sống, để rồi Chúa sẽ phán xét họ một cách công chính vào cuối của 7 năm đại nạn, trước khi Ngài thiết lập vương quốc ngàn năm. Tiếp theo đây thì chúng ta hãy tìm hiểu một cách chi tiết về ý nghĩa của các nén bạc. Như đã nói lúc nãy, 10 nén bạc tiêu biểu cho sự ban cho trọn vẹn của Chúa đối với hội thánh và đã được chia đều cho mỗi người trước khi Ngài thăng thiên để làm lợi cho Chúa trước khi Ngài trở lại. Con dân Chúa có trung tín làm lợi cho nhà Chúa cho đến khi ra khỏi cuộc đời này hay không là tự do lựa chọn của mỗi người. Chúa đã ban cho phương tiện, Chúa đã ban cho cơ hội, Chúa đã ban cho năng lực. Việc còn lại là sự chọn lựa của mỗi một người. 10 nén bạc chính là nếp sống mới trong Đấng Christ với các cơ hội và các phương tiện để hầu việc Chúa. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy lập tức được báp têm vào trong hội thánh của Chúa, tức là được nhúng chìm vào trong Chúa, được hiệp một với Ngài để trở nên giống như Ngài, sống bằng năng lực của chính Ngài và sống cho Ngài. Thánh Kinh gọi đó là sự được tái sinh, được dựng nên mới để phục vụ Chúa. Roma đoạn 16, từ câu 11 đến câu 13 chép như thế này. Vậy các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Vậy chứ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em chiều theo nó trong những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi, nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời như sống từ trong những kẻ chết và trình dâng các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời. Mỗi người trong hội thánh đều được Chúa ban cho nếp sống mới như nhau, không phân biệt mới vừa tin nhận Chúa hay là tin nhận Chúa đã lâu, không phân biệt tuổi tác, phái tính, chủng tộc, không phân biệt giai cấp, địa vị, nghề nghiệp, quyền thế, trình độ học thức, hoặc là giàu nghèo trong xã hội. Một người sống nếp sống mới trong Chúa và đưa dắt ít hay là nhiều người khác đến với Chúa, để họ cũng thật lòng tin nhận Chúa và được dựng nên mới như chính mình, thì người ấy đã làm lợi sự ban cho của Chúa. Một người tin Chúa suốt cuộc đời mà không hề đưa dắt được một người khác đến với Chúa để được dựng nên mới như chính mình, thì người ấy đã không làm lợi sự ban cho của Chúa. Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa ban cho những ai tin nhận Ngài là gì? Chúng ta đã học điều đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20. Đó là hãy khiến cho nhiều người khác cũng trở nên môn đồ của Ngài. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ. Ngài phán, hết thảy thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Vậy hãy đi, các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của ta, Hãy bắt tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Để có thể làm lợi sự ban cho của Chúa, chúng ta cần phải chết đi con người cũ của mình. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng ngụ ngôn về hạt lúa mì để minh họa cho sự chết đi con người cũ, hoàn toàn sống nếp sống của con người mới và kết quả được nhiều. Lời phán dạy ấy được ghi ở trong Giăng đoạn 12 câu 24. Thật vậy, ta nói với các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo vào trong đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Một người đã tin nhận Chúa nhưng không sống theo sự ban cho của Chúa mà cứ ở lại trong con người cũ, thì sẽ không bao giờ kết quả, sẽ không bao giờ đưa dắt được người khác trở nên môn đồ của Chúa. Một vài cái dấu hiệu cho thấy một người vẫn ở lại trong con người cũ đó là kiêu ngạo, khoe khoang, cho mình là hiểu biết lời Chúa hơn người khác, mà không chịu nghe lời khuyên và góp ý của các anh chị em trong hội thánh. Tự ái không đúng, có lỗi không chịu nhận lỗi mà tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nếu có ai chỉ ra lỗi lầm của mình thì tức giận thay vì cảm ơn, ăn năn và xin lỗi. Vui đùa, bỡn cợt một cách thô tục, lẳng lơ, mắng nhiếc chửi rủa người khác, kể cả trong các phát biểu trên các trang mạng điện tử. Lười biếng, tắc trách, không làm tròn các bổn phận. Ăn mặc trang điểm lòe loẹt, diêm dúa, hở hang, không gọn, không sạch, không giữ gìn vệ sinh thân thể. Nói dối để che giấu sự thật. Tà dâm, kể cả tà dâm ở trong tư tưởng. Lời của Chúa dạy được chép trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 10. Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Ở trong Ngài là ở trong Đấng Christ. Bước đi như Đấng Christ đã bước đi là sống giữa thế gian này, như Đấng Christ đã sống ở giữa thế gian này. Chúng ta hãy xét xem cái thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động của mình có phải là điều mà Đấng Christ suy nghĩ, nói và làm hay không. Nếu không, thì chúng ta đừng nghĩ, đừng nói và đừng làm như vậy. Và tôi rất là buồn lòng mỗi khi vào trong các trang mạng xã hội của con dân Chúa, những người mang danh là con dân Chúa, mà lại thấy cái cách ăn nói của họ, cái cách phát biểu của họ ở trên các trang mạng ấy thật không khác gì những người thuộc về thế gian. Nếu thế gian nhìn thấy chúng ta vẫn kiêu ngạo, tự ái không đúng, vui đùa, bỡn cợt, một cách thô tục hay là lẳng lơ, mắng nhiếc, chửi rủa, lười biếng, tắc trách, ăn mặc, trang điểm lòe loẹt, diêm dúa, hở hang hoặc là không gọn sạch, không giữ gìn vệ sinh thân thể, nói dối, tà dâm, thì làm sao có thể nói chúng ta là muối của đất và sự sáng của thế gian? Làm sao nói là đời sống của chúng ta làm tôn vinh danh Chúa? Có những người là con dân của Chúa mà người khác không dám đến gần bởi vì họ không năng tắm rửa và quần áo cũng không năng giặt giụa. Đến gần thì bốc ra những mùi hôi khó chịu đến nỗi những người khác không thể nào ở gần họ. Thế mà xưng nhận là con dân của Chúa, mà thân thể của mình là đền thờ của Chúa, mà người khác lại không thể đến gần đền thờ của Chúa vì những cái sự ô uế như vậy, thì sao có thể gọi chúng ta là con dân của Chúa? Sao có thể gọi thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa? Có những người hòa mình vào trong những cái cuộc vui thô tục, hoặc là có những lời nói cử chỉ, thái độ lẳng lơ, gợi tình, thì làm sao có thể nói đó là cái cử chỉ của một thầy tế lễ thánh của Chúa, của một tiên tri của Chúa? Chắc chắn những lúc như vậy đều có cái sự cáo trách. Bởi vì nếu một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ đã được dựng nên mới, thì mỗi khi người ấy nghĩ sai, nói sai, làm sai, đều được tâm thần của mình lên tiếng cáo trách. Nếu người ấy vẫn tiếp tục trong sự sai trái, thì Đức Thánh Linh sẽ lên tiếng cáo trách. Nếu người ấy bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh, thì với sự thương xót lớn của Chúa, Ngài sẽ sai người khác đến để mà cáo trách người ấy. Có thể là một anh chị em trong Chúa, mà cũng có thể là một người không tin Chúa. Những người vẫn cứng lòng không chịu ăn năn sau khi Chúa đã dùng người khác cáo trách sự phạm tội của họ, thì sẽ đến lúc Chúa mửa họ ra, họ không còn có thể ăn năn và sẽ bị hư mất đời đời. Cho dù đối với loài người, rất có thể họ vẫn đang sinh hoạt ở trong hội thánh. Sự hiện diện của những người như vậy trong hội thánh sẽ ảnh hưởng xấu đến hội thánh. Vì thế, Chúa truyền lệnh cho hội thánh phải dứt thông công người phạm tội mà không chịu ăn năn. Và mệnh lệnh của Chúa được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, từ câu 15 đến câu 18, Cô-rinh-tô nhất đoạn 5, từ câu 9 đến câu 13. Sự ban cho của Chúa để con dân Chúa làm lợi cho Ngài bao gồm 3 phương diện. Có nghĩa là đời sống mới mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta làm lợi cho Ngài bao gồm 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Con dân Chúa có bổn phận yêu người khác như chính mình và yêu các anh chị em trong Chúa hơn chính mình. Yêu như chính mình là chúng ta sẵn sàng chia sẻ những gì mình có để cứu giúp người khác và đưa dẫn họ đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Yêu hơn chính mình là chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ và giúp cho người mình yêu được nên trọn vẹn trong Chúa, kết quả nhiều cho Chúa. Quý bạn chị em cần nhớ rõ điều này. Chúa không yêu cầu chúng ta phải hy sinh mạng sống cho những người không tin Chúa. Lời phán của Chúa trong Giăng đoạn 15 câu 13 chỉ áp dụng cho con dân của Chúa. Lời ấy chép rằng, chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình. Bởi vì tiếp liền theo đó, ở trong câu 14 và câu 15 thì Đức Chúa Giê-xu Christ đã giúp cho chúng ta hiểu ai là bạn hữu của Chúa và như vậy cũng là bạn hữu của chúng ta. Các ngươi là các bạn hữu của ta nếu các ngươi làm theo những gì ta truyền cho các ngươi. Ta chẳng gọi các ngươi là những tôi tớ nữa vì kẻ tôi tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là các bạn hữu vì mọi điều ta đã nghe nơi cha ta đã tỏ cho các ngươi biết. Vậy nếu người nào có một nếp sống không vân phục lời Chúa, không làm theo lời Chúa, vi phạm các điều răn của Chúa, thì sao gọi là bạn hữu của Chúa? Sao gọi là bạn hữu của chúng ta? Sao gọi là anh chị em cùng đức tin với chúng ta? Dù cho những người đó có mang danh là trưởng lão chấp sự trong hội thánh, người chăn trong hội thánh đi chăng nữa, thì chẳng qua chỉ là những kẻ giả hình mà thôi. Và chúng ta phải tránh xa những người như vậy, chúng ta phải dứt thông công những người như vậy, bất kể họ là ai. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chúng ta có thể chọn hy sinh mạng sống của mình cho những người không tin Chúa, như là để bảo vệ mạng sống của các trẻ em trong hoàn cảnh khẩn cấp. Như khi chúng ta làm nhiệm vụ của người lính chữa lửa, cảnh sát, công an hoặc là quân nhân. Chúa không yêu cầu chúng ta phải hy sinh mạng sống cho những người chưa tin Chúa, nhưng mà Chúa cũng không cấm chúng ta làm như vậy. Giả sử như chúng ta đang ở một chốn đông người và có một kẻ khủng bố ném ra một quả lựu đạn. Và trong khi quả lựu đạn chưa kịp nổ, thì chúng ta vẫn có thể lao mình che chở cho những đứa trẻ con ở gần bên chúng ta để cho khi quả lựu đạn nổ thì những mảnh của quả lựu đạn đó không làm hại những đứa bé đó. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm để hy sinh mạng sống của mình cho những người không tin Chúa. Chúng ta phải cẩn thận ở trong việc thể hiện tình yêu đối với người khác. Đối với những người không tin Chúa, chúng ta sẵn sàng chia sẻ những gì chúng ta có để cứu giúp họ và giảng tin lành cho họ. Nhưng nếu sau khi chúng ta đã giảng tin lành cho họ mà họ không tin nhận tin lành, thì Chúa dạy rằng chúng ta phải lìa khỏi họ. Và mệnh lệnh của Chúa đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 14, Mác đoạn 6 câu 11, Luca đoạn 9 câu 5. Chúng ta vẫn yêu thương họ, nhưng vì họ từ chối tin nhận tin lành, tức là họ chọn ở lại trong sự thù nghịch Chúa. Chúng ta chỉ phó thác họ vào sự thương xót của Chúa. Chúng ta không hao tốn thời gian, công sức, phương tiện Chúa ban cho họ nữa. Phaolô và Ba-na-ba đã vâng phục mệnh lệnh này của Chúa đối với những người Do Thái cứng lòng ở tại thành Antioch, như đã chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13, câu 51. Và chúng ta nên học tập theo gương của họ. Chúng ta cứu giúp một người khi người ấy gặp khó khăn, không thể tự mình ra khỏi, chứ không phải chúng ta cứ cưu mang một người khi người ấy không tự lo cho bản thân mà chỉ muốn lợi dụng chúng ta. Đối với anh chị em trong Chúa, ngoài việc sẵn sàng hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống để cứu giúp họ, Chúng ta còn phải dùng lời của Chúa để quả trách sửa trị họ khi họ có lỗi hay là phạm tội. Đó mới là tình yêu chân thật. Châm ngôn đoạn 27 câu 5 chép: Một lời quả trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín. Và Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép: Cả thánh kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, quả trách, sửa trị, giáo dục trong sự công bình, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn cho mọi việc lành. Thánh kinh do Thiên Chúa hà hơi có nghĩa là thánh kinh được Thiên Chúa ban sự sống, được Thiên Chúa thần cảm để cho loài người viết ra. Vì thế, lời của Chúa là lời của sự sống. Và con dân Chúa cần phải dùng lời của Chúa để quở trách nhau, sửa trị nhau khi thấy anh chị em của mình có lỗi. Nếu không thì chúng ta không yêu thương một cách trọn vẹn. Satan thường gài vào trong tâm trí những người chưa thực sự sống nếp sống mới các câu thánh kinh sau đây để xúi dục họ dùng ngụy biện chống lại sự quả trách sửa trị của người khác khi họ phạm lỗi hay là phạm tội. Đó là Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 1 đến câu 4. Các ngươi đừng định tội ai để mình khỏi bị định tội. Vì các ngươi định tội ai với bản án nào thì các ngươi sẽ bị định tội thế ấy. Các ngươi lường mức nào thì mức ấy sẽ lường lại cho các ngươi. Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi mà không nhận ra cây đà trong mắt mình? Sao ngươi nói với anh chị em của ngươi rằng để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em mà kìa cây đà ở trong mắt ngươi? Đây là lời phán của Chúa dùng cho những kẻ giả hình, tức là những kẻ phạm cùng một tội như người khác và phạm nhiều hơn người khác mà lại lên án người khác. Bởi vì trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 5 đã xác định rõ như vậy, đó là lời phán của Chúa dành cho những kẻ giả hình. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 5 chép: Hỡi kẻ giả hình, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi. Đây không phải là lời phán dành cho con dân chân thật của Chúa. Vì thế, nếu tôi phạm tội mà một con dân chân thật của Chúa trong hội thánh đến và chỉ ra tội lỗi của tôi, thì tôi phải hạ mình ăn năn, xưng tội với Chúa, xin lỗi với những người tôi phạm tội và cảm ơn người đã chỉ ra tội lỗi của tôi. Chứ tôi không thể nào nói với người đó rằng: anh chị em đừng có định tội tôi, anh chị em đừng có phán xét tôi. Sao thấy cọng rơm trong mắt tôi mà không thấy cây đà trong mắt của anh chị em? Bởi vì người anh chị em đó không phạm cùng một tội như tôi đang phạm mà giả hình để mà quở trách tôi. Người anh chị em đó đã được Chúa sai đến để quở trách tôi vì cái sự thương xót của Chúa. Bởi vì tôi đã không nghe theo thần trí của mình, tôi đã không nghe theo cái lời cáo trách của Đức Thánh Linh, và bây giờ Chúa đã lần thứ ba dùng một người đến để mà cáo trách tôi. Cho nên, nếu mà tôi không có nhanh chóng ăn năn thì coi chừng Chúa mở tôi ra lúc nào mà tôi không biết. Chính Chúa dạy cho con dân Chúa trong hội thánh phải định tội lẫn nhau, phải phán xét lẫn nhau và phải dứt thông công những kẻ phạm tội mà không ăn năn, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến câu 18 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 9 đến câu 13. Vì thế, đối với những người nào được cáo trách mà không ăn năn, còn quay lại bắt bẻ người cáo trách mình, thì hội thánh phải dứt thông công người ấy. Sự dứt thông công một người có tội mà không ăn năn cũng chính là một hình thức thể hiện tình yêu đối với người ấy. Vì tình yêu thật kèm theo sự sửa phạt, để người chịu sửa phạt có cơ hội ăn năn. Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 5 chép: Phó người như thế cho Sa-tan, để phần xác thịt bị hủy hoại mà tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là khi bị dứt thông công, khi đã bị dứt thông công rồi thì người ấy sẽ bị khốn khổ bởi vì không còn được liên kết với thân thể của Chúa là hội thánh. Và người ấy sẽ bị Sa-tan tấn công bởi vì Sa-tan rất là vui mừng khi thấy một người bị dứt thông công và nó sẽ tha hồ để mà làm khổ người ấy. Và nếu người ấy qua cái sự đau khổ đó, thậm chí đôi khi bị đau đớn, bệnh tật đến nỗi gần chết nữa, mà thức tỉnh ăn năn, quay trở lại, thì người ấy sẽ được cứu. Đó là mục đích của cái sự dứt thông công một người có tội mà không chịu ăn năn, để dẫn đến cái sự ăn năn cuối cùng của họ, trước khi quá muộn. Nhân danh tình yêu thương để chấp chứa người có tội không chịu ăn năn trong hội thánh là nghịch lại mệnh lệnh của Chúa và làm hại thân thể của Chúa là hội thánh. Nhiều người nghĩ rằng Chúa yêu mình và Chúa luôn luôn ban cho mình cái cơ hội dù cho mình có sai trái như thế nào, có phạm tội nhiều lần như thế nào. Có thể đó là cái thực tế xảy ra trong đời sống của một số người. Nhưng mà ai là người biết được khi nào là lúc Chúa không còn ban cho một người cứng lòng, không chịu ăn năn mà cứ tiếp tục phạm tội. Chúa đã nói trước, Ngài sẽ mửa những kẻ như vậy ra khỏi miệng của Ngài. Và chính vì cái chỗ ý lại vào tình yêu của Chúa để mà cứ tiếp tục ở lại trong tội một cách cố ý như vậy, thì chúng ta đã xem thường máu thánh chuộc tội của Ngài, xem thường lời cáo trách của Đức Thánh Linh. Phương diện thứ nhì, đó là Thánh Kinh, lời hằng sống của Thiên Chúa đã được ban cho Hội Thánh. Và Hội Thánh có bổn phận rao truyền lời Chúa để cho ngày càng có nhiều người biết đến lời Chúa và được cứu bởi lời Chúa. Còn dân Chúa có bổn phận truyền cho người mới tin Chúa lời Chúa và luôn gây dựng lẫn nhau bằng lời của Chúa. Ê-sai đoạn 55 câu 10 đến câu 11 chép, như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại mà đượm nhuần đất khiến nó sinh ra chồi non để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì sẽ chẳng trở về cùng ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều ta muốn, sẽ hoàn thành công việc ta đã sai khiến nó. Lời Chúa giúp duy trì cái nếp sống mới của con dân Chúa, đó là thánh hóa con dân Chúa, ban sự khôn sáng cho con dân Chúa, an ủi lòng con dân Chúa và gia thêm sự hiểu biết sâu nhiệm về Thiên Chúa và ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa. Phương diện thứ ba là Thánh Linh. Thánh Linh là sức sống, thẩm quyền và năng lực hành động ra từ Đức Thánh Linh. Thánh Linh được ban cho Hội Thánh một cách đầy trọn trong ngày Hội Thánh được thành lập. Mỗi người khi được báp têm vào trong Hội Thánh thì lập tức nhận được Thánh Linh. Nhưng nhận nhiều hay ít, đầy dẫy hay không đầy dẫy, có tận dụng Thánh Linh trong cuộc sống hay là không là chọn lựa của mỗi người. Và tôi đưa ra cái thí dụ dưới đây để minh họa cho sự đầy dẫy và tận dụng Thánh Linh. Một căn nhà được xây dựng hoàn tất với hệ thống điện, được trang bị đèn và các ổ cắm điện đầy đủ cho mỗi phòng, cho mỗi máy móc dụng cụ trong nhà. Chủ nhà có toàn quyền chọn bật sáng các bóng đèn trong nhà, cắm các máy móc dụng cụ vào các ổ điện và bật công tắc để dùng chúng. Hay là chọn chỉ bật sáng một vài bóng đèn, cắm điện cho một vài máy móc. Thậm chí chủ nhà cũng có thể chọn hoàn toàn không dùng đến điện. Cho dù quyết định của chủ nhà như thế nào, thì điện lực luôn luôn đầy đủ và có sẵn cho căn nhà ấy. Con dân Chúa không cần cầu xin Chúa ban Thánh Linh, vì Chúa đã ban Thánh Linh. Con dân Chúa chỉ cần luôn luôn được đổ đầy Thánh Linh, tận dụng Thánh Linh trong cuộc sống để hầu việc Chúa, làm lợi cho Chúa, đời sống mới mà Chúa đã ban cho mình. Người luôn đầy dẫy Thánh Linh thì tâm thần sẽ sinh ra bông trái tốt lành, tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ. Phương diện Thánh Linh cũng bao gồm các ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho, như đã được liệt kê ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12. Mỗi con dân Chúa đều nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng ân tứ ban cho mỗi người có thể khác nhau tùy vào cái vị trí của họ ở trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh. Các ân tứ được ban cho con dân Chúa để tự gây dựng chính mình, gây dựng lẫn nhau và để phục vụ Chúa. Phương diện Thánh Linh cũng bao gồm các khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh, như đã liệt kê trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 18. Nhờ các khí giới thuộc linh ấy mà con dân Chúa đứng vững trong nếp sống mới và làm lợi cho Chúa. Để kết luận, tôi xin thưa như thế này. Chúa đã ban cho Hội Thánh trọn vẹn những gì cần thiết để con dân Chúa sống một nếp sống mới đầy kết quả cho Chúa. Việc còn lại là chúng ta có chọn hoàn toàn sống cho Chúa hay không. Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi chính mình, mục đích của đời sống của tôi là gì? Tôi đang sống hay là Đấng Christ đang sống trong tôi? Tôi có đang là muối của đất và ánh sáng của thế gian hay không? Tôi có thật sự dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài hay không? Tôi vẫn còn làm theo đời này, ăn nói, cư xử, hành động như người thế gian, hay là tôi đã biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào? Ngày hôm nay, tôi sẽ làm gì? Làm cho ai? Làm như thế nào? Việc làm của tôi có ích lợi, có gây dựng và có vì sự vinh quang của Thiên Chúa hay không? Tôi có sẵn sàng bỏ hết mọi sự, chịu khổ mà theo Chúa hay không? Tôi có yêu cha mẹ, vợ chồng, con cái, tài sản và ngay cả mạng sống của mình hơn là yêu Chúa hay không? Là con dân Chúa đang sống ở giữa thế gian, chúng ta có bổn phận đối với Chúa và đối với những người chung quanh. Chúng ta cậy Thánh Linh của Chúa để làm trọn mọi bổn phận, từ sự giữ mình thánh sạch không phạm các điều răn của Chúa, cho đến giảng tin lành của Chúa cho người khác qua chính nếp sống và lời nói của chúng ta, qua việc trao tặng các văn phẩm rao giảng lời Chúa, và nhất là chúng ta tích cực cứu giúp gây dựng các anh chị em ở trong hội thánh. Không phải vì Chúa gần đến mà chúng ta bỏ qua các bổn phận thường ngày trong gia đình, trong xã hội. Chúng ta vẫn phải làm tròn mọi bổn phận trong gia đình tùy theo vị trí của chúng ta ở trong gia đình. Cha mẹ vẫn phải làm tròn bổn phận đối với con cái vẫn phải làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Vợ chồng vẫn phải làm tròn bổn phận đối với nhau. Chúng ta vẫn phải đi làm, đi học cho đến ngày Chúa đến. Vì chúng ta vẫn phải nuôi sống phần thuộc thể cho bản thân cùng gia đình. Ngoài ra, chính trong nơi làm việc và học tập của chúng ta mà chúng ta rao giảng về Chúa. Không phải bỏ hết mọi sự để suốt ngày đi rao giảng tin lành mới là hầu việc Chúa. Trong khi chúng ta hết lòng làm tròn các bổn phận của mình như chúng ta làm cho Chúa, thì đó chính là chúng ta hầu việc Chúa. Colossae đoạn 3 câu 3 đến câu 4 mà chúng ta đã học chép rằng: bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa là Đấng Christ. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín và toàn năng sẽ giữ cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn, để tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng ta không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi và Mỹ Linh để chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa qua bài thánh ca Những Bước Chân Truyền Giáo. Những bước chân truyền giáo, ôi xinh đẹp thay, xin sống trong lời Chúa ban cho đời đây. Những bước chân truyền giáo, không ngại gì gian lao, ban cho cùng đi tới. Những bước chân truyền giáo, qua bao đèo cao, tiếp nối bao đồi núi, qua bao rừng sâu, qua bao nhiêu ruộng nương, qua từng miền cô thôn hay phố đông nhiều người. Cùng nhau ra đi bao miền xa, bên nhau tắc kề vai bên vai, không ngại khó. Đời bao đau thương nhưng lòng luôn trung kiên nên tình cha rao báo khắp nơi. Cùng nhau hân hoan chung lòng mang tình yêu, rao truyền cho nhân gian ân tình Chúa. Rồi đây mai sau khi đời thôi thương đau, ta cùng nhau vào trong nước trời. Những bước chân truyền giáo đi qua ngàn nơi, có Chúa luôn cùng bước, ta không dừng chân. Cứ vâng tin lời Chúa, cho dù nhiều gian lao, ta vẫn còn đi tới. Những bước chân truyền giáo, ôi xinh đẹp sức sống trong lời Chúa mang cho đời đây. Tiên bước ta cùng đi, tình lành cùng gieo ra, bao thế nhân đời chờ. Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân của những người rao truyền tin lành là xinh đẹp biết bao. Xa bên nhau ta kề vai bên vai không ngại khó. Đời bao đau thương nhưng lòng luôn trung kiên đem tình cha rao báo khắp nơi. Cùng nhau hân hoan chung lòng mang tình yêu rao truyền cho nhân gian ân tình Chúa. Rồi đây mai sau khi đời thôi thương đau ta cùng nhau vào trong nước trời. Những bước chân truyền giáo đi qua ngàn nơi, có Chúa luôn cùng bước, ta không dừng chân, cứ vâng tin lời Chúa cho dù nhiều gian lao ta vẫn còn đi tới. Những bước chân truyền giáo ôi xinh đẹp thay, sức sống trong lời Chúa mang cho đời đây. Tiếng bước ta cùng đi, tin lành cùng gieo ra, thế nhân đời chờ.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý.